Qua câu chuyện thứ ba của kinh Bách Dụ, câu chuyện có cái đầu đề là dùng lê đánh bể đầu. Thì câu chuyện kể rằng xưa có một gã ngu đầu chọc bóng, cho nên có một người nó dùng lê đập lên đầu anh ta, đập đến dăm ba lần đó thì đầu bị thương chảy máu. Nhưng mà cái người ngu này á cứ đứng yên mà chịu đựng, không có tìm cách né tránh. Thì bây giờ có người nhìn thấy thì bảo với lại cái gã này rằng là tại sao không chạy đi mà lại cứ đứng yên cho nó đánh thế, cho đến độ mà đầu như là vỡ mà máu chảy thế kia. Thì cái người ngu này liền đáp rằng cái gã ngu kia nó ỷ mạnh mẽ, nó kiêu mạn, nó thấy cái đầu của tôi chọc bóng có tóc, nó ngỡ rằng là gạch đá, thành ra nó dùng lê nó đập lên, cho nên vì vậy mới khiến cho đầu tôi bị bể. Thì cái người bên đường mới nói rằng là anh mới tự ngu si, thế sao lại nói là gã kia nó là người ngu, nếu mà anh không có ngu thì đâu có để cho nó đánh tới độ mà bể đầu như vậy mà không biết né tránh hay trốn chạy. Thì câu chuyện thì đến đó, nhưng mà có cái lời bình thêm rằng là tỳ kheo cũng giống như vậy, không có biết tu đầy đủ tín giới văn huệ mà chỉ có điều chỉnh những cái hình tướng ở bên ngoài hoặc là oai nghi để chiêu lợi dưỡng, thì giống hệt như gã ngu này bị đánh bể đầu mà không biết né tránh, mà lại còn ngược lại cho người khác là ngu si. Tỳ kheo nói trên cũng y như kẻ ngu này vậy. Thì cái câu chuyện này nói tóm tắt lại là kể chuyện một cái anh chàng ngu ngốc, anh con cái đầu quá bóng đi, không có một sợi tóc nào cả, cho nên có nhiều cái kẻ nó tinh nghịch quá ác à, nó mới lấy lê nó đập lên đầu anh, nó đập thét thì đầu anh nó bị thương tích chảy máu. Nhưng mà anh cứ đứng yên mà chịu đựng chịu trận với nó mà anh chịu chạy, tại sao vậy? Tại anh nghĩ rằng là cái thằng mà nó lấy lê nó đập trên đầu anh, nó cái thằng ngu, cái thằng nó đầu mình rõ ràng nó tưởng là gạch đá, nó lấy lê nó phang lên thằng nó thiệt là thằng ngu. Thành ra anh có chạy thì cái người mà đi đường họ nhìn thấy, sau khi họ khuyên anh là tại sao anh chạy thì anh nói như trên, thì cái người đi đường mới nói anh mới ngu. Thế nếu anh có ngu á thì đâu có đến nỗi bị nó đập như vậy mà chảy cả máu đầu ra mà không biết chạy trốn. Thì chính anh mới ngu á, thế sao anh lại nói người khác là ngu? Cái câu chuyện này ví cho cái hàng tỳ kheo khi tu học thì không có tu học đầy đủ tín giới văn huệ, rồi chỉ có biết sửa sang những cái hình nghi bên ngoài để mà được cái lợi dưỡng mà thôi. Thì cái vị tỳ kheo mà nếu tu tập như thế thì chẳng khác gì cái gã ngu này, mà lại cho người khác là ngu mà chính thật mình mới ngu. Cái ý đó là vì sao vậy? Thì cái câu Câu chuyện này theo cái lời bàn đó, mà nói đến cái vấn đề mà một người tu hành nhưng mà chỉ có gọi là đản trình hoài nghi, dĩ chiêu lợi dưỡng, tức là chỉ có lo cái hình thức oai nghi bên ngoài để mà được cái lợi dưỡng, chứ không phải rằng là thực chất mà cái oai nghi nó từ cái nội tâm nó ra. Tức là nói cái ví dụ cái là thường thì khi người ta có một quan điểm rằng người tu là phải có oai nghi, điều đó chính xác vô cùng và rất là đúng. Thế nhưng mà cái sự suy nghĩ với lại cái hành động đó, thì có khi cũng trong cái chuyện chúng nhưng mà người ta vẫn nghĩ sai được như thường. Ví dụ cái thí dụ như bây giờ mình nghe chuyện là vợ bốc tử, thì chẳng hạn nhưng là cái câu nói của anh bốc tử có thể là nói một cách mà ai cũng có thể hiểu được chúng, nhưng mà cái chị đó do vì ngu mà chị hiểu sai. Thì bây giờ cái lời dạy của Đức Phật hay là tổ sư gì kia thì là chúng ghê lắm, nhưng mà nhiều khi người ta lại sử dụng nó vào cái vấn đề gọi là theo cái căn tính dục của người ta, mà người ta lại không có sử dụng nó mà theo cái tinh thần gọi là độ sinh của chư Phật, hay ra Phật pháp là giáo pháp độ sinh và chung quy á. Thì cái vấn đề mà tu hành Phật pháp nó lại không đưa đến cái kết quả là độ sinh, giống như câu chuyện hôm qua, tức là có thể đãi đãi quan khách chúng sinh nó được cái vị đề hồ của cái vấn đề tu học ở nơi mình. Nhưng mà là hầu như rằng là mình chỉ có vấn đề rằng là nghĩ tới cái vấn đề lợi của cá nhân thôi, thành ra cái câu nó mới nói là đản trình oai nghi dĩ chiêu lợi dưỡng, là bởi vì mình sẽ nghĩ méo mó nó đi. Rồi cái khi cái người nào đó mà người ta nói mình á rằng là thì dù như là nói là nếu mà mình cứ chỉ oai nghi như vậy thôi đó, thì mình cũng có không có thể thành được, thì mình lại lớn tiếng già giọng mà mình nói là người kia bài xích oai nghi và mình nó oai nghi đó là chúng, còn mấy người kia là bậy bạ, tức là bài xích oai nghi. Nhưng mà cái nghĩa nó thì không có phải là cái vấn đề rằng là bài xích oai nghi, mà là bài xích giống như rằng là nghe năm nhạc Hoàng Nhượng chưa từng có bài xích nghĩa là tham thiền, nhưng mà bài xích cái nghĩa tham thiền sai trái của mã tổ đạo nhất mà thôi, chỉnh lại cái tâm thức. Thành cái oai nghi đó nó là từ cái vấn đề gọi rằng là tu hành thiện pháp đoạn trừ ác pháp mà nó thành tựu oai nghi, tức là mọi cái hành động của mình nó đều là cái vấn đề thực thi thiện pháp, đều là cái vấn đề mà đoạn trừ đi những cái ác pháp, cái đó nó là oai nghi thật. Còn cái vấn đề rằng là mình không có đá đụng gì tới cái vấn đề rằng là hành thiện hay đoạn ác hết, mà mình chỉ có chỉnh y sửa áo ở bên ngoài, làm mặt đim dim ở bên ngoài á, mà nội tâm của mình nó thì thiện ác vẫn nghĩa là đầy rẫy ở trong đấy hết. Thì như vậy đó là gọi rằng là chỉ có làm bề ngoài thôi, biểu lộ cái bề ngoài thôi là bởi sao? Bởi vì chúng sinh nó không thấy, nó không có được huệ nhãn, pháp nhãn để nó thấy được nội tâm mình, không có tha tâm thông để nó thấy được cái thật tâm của mình, mà nó chỉ có thấy mình bề ngoài cũng giống như thiên hạ thấy nhau ở bề ngoài mà thôi. Thành ra vì vậy nó gọi rằng là muốn che đậy tất cả những cái thiện ác đó của mình chỉ làm cái bề ngoài thôi, mà như vậy đó là ác rồi, và như vậy đó là gian dối rồi, và như vậy đó là không thật thà rồi, là dối trá rồi. Thành ra cái oai nghi đó là một cái oai nghi dối trá chứ không phải là một cái oai nghi của một cái tâm thiện nó phát xuất. Thành ra vì vậy chỉ cần làm cái oai nghi bề ngoài và chỉ cần bắt những người khác làm oai nghi bề ngoài mà không chịu nhìn cái oai nghi ở trong nội tâm, tức là cái oai nghi đó, cái nội tâm đó nó có thực sự nghĩa là gọi là hành thiện đoạn ác hay không. Cho nên nếu một cái oai nghi thật sự mà hành thiện đoạn ác thì không đến nỗi bị đánh vỡ đầu, không đến nỗi bị nghiệp lực đánh vỡ đầu chiêu cảm. Cho nên tổ sư mới nói rằng là đời sau làm trâu làm ngựa đó, để mà trả nợ cho thí chủ thôi. Thì cái điều đó thì mình biết, thành ra cái vấn đề mà thọ nhận không phải là một cái vấn đề là lợi lạc đâu. lại là một cái vấn đề gọi là nguy hiểm. Thế đời sau nó phải chịu kết quả như vậy. Thành ra nếu cái nội tâm mà nó đúng nghĩa là oai nghi, nó đoạn ác hành thiện đó, thì nó trở thành ứng cúng, thì cái bậc nó xứng đáng được cúng thiệt. Còn bậc mà trộm Phật hình nghi, giả trá oai nghi ở bề ngoài để mà gạt gẫm chúng sinh, còn trong nội tâm á, thì sung mãn những cái sự gian dối. Nội tâm đó thì chứa đầy những chuyện tham sân si tánh ái, ái thủ đầy tràn, nhưng bên ngoài chỉ giả trang hình tướng. Thế cái đó chư tổ sư cũng nhấn mạnh ghê lắm, tại vì dĩ nhiên chư tổ sư biết cái bệnh của nhiều người xuất gia. Anh ra vì vậy mới sử dụng những cái từ kiểu như mà nghĩa là trộm Phật hình nghi này kia. Thì cái oai nghi đó là như thế. Nhưng mà nếu mà một cái người nào đó mà đà những cái oai nghi theo như thế thôi, thì mình lại vu khống, mình lại la làng lên là cái kẻ kia là cái kẻ mà nó là kẻ phạm pháp, mà mình thật sự phạm pháp tức là ngu, thì mình lại ngẩu ngược lại, mình nói cái kẻ kia là cái kẻ mà ngu, cái kẻ phạm pháp. Mà mình không có thấy được cái vấn đề ngu của mình, cho nên trong cái câu chuyện có một cái điều đó mà nếu mà nêu lên rõ đó là một cái điều con người ta nó chủ quan. Có nghĩa là nó ngã ghê lắm, là nó không có thấy được những cái gian dối của nó không thấy được những cái sai trái của nó, thì nó không bao giờ thay đổi được. Mà cái gì hễ mà đụng vô cái ngã của nó á, thì nó phải bảo vệ 100%, nó đề kháng tối đa, và khi nào nó cũng phải gọi rằng là nói ngược lại, tức là cái kẻ kia nó là cái kẻ mà sai trái, cái kẻ mà sửa sai họ á, mà họ không có được cái khả năng giống như là Khổng Tử nói người nào mà nói trúng lỗi của ta đó, người đó là thầy của ta đó vậy. Nhưng mà kẻ nào á mà nói lỗi ta mà không thật, không trúng á, thì kẻ đó nó là kẻ mà ghen tị với ta. Mà nếu người nào á mà chỉ lỗi của ta mà chính xác á, trúng á, người đó là thầy ta đó vậy. Thành ra Khổng Tử rất là biết phân biệt trên cái tinh thần nói trên. Thành chính vì như thế nó mới gọi là thánh của thế gian, nhờ những cái tinh thần nói trên như vậy. Thành ra ở đây khi mà nói cái vấn đề rằng là cái ví dụ á, mà nói là giống như một cái người mà tu hành á, mà chỉ có gọi là đản chỉnh oai nghi dĩ chiêu lợi dưỡng, là chỉ nghĩ tới lợi dưỡng thôi, mà làm mọi hình thức đó là miễn sao cho cái người ngoài, nhất là tín đồ, nó cung kính mình, chỉ cần như vậy thôi. Còn cái thật sự ra cái cung kính nó chỉ là cái cung kính là tại nó thấy cái hình thức của mình đầu tròn áo vuông đó, đi đâu lim dim ngồi đứng thì nó có vẻ lim dim, nó kính trọng. Nhưng mà kỳ thật ra nó đâu có phải ai cạo đầu chọc lóc nó cũng kính trọng, đâu có phải ai mặc ca sa nó cũng kính trọng thực sự như vậy. Nhưng mà nó kính trọng mình là tại vì mình là hồ giả hồ oai, tức là cái vấn đề chồn mà đi cạnh cọp. Mình đây nó đi cạnh Đức Phật, đi cạnh Phật Pháp, mình là nằm ở trong Phật Pháp, cho nên trộm tướng của Phật rồi. Gọi là trộm tướng của Phật nữa, trộm Phật hình nghi ấy, thành mới được cung kính. Nhưng mà vì lý do gì mà trộm Phật hình nghi cũng được cung kính, mà Phật càng được cung kính, cho đến độ ai trộm cái hình nghi của Phật cũng được kính lây ấy. Nhờ trí tuệ, chứ không phải cả đời của Đức Phật chỉ có gọi là làm giống như là mấy mấy tay mà nghĩa là modern fashion, tức là chỉ có làm cái thân dáng hình tướng bên ngoài thôi, đâu có đâu. Đức Phật là cả một cái công phu tu hành, cho nên mới nói là không có chịu tu gọi là tín giới văn huệ, mà chỉ chỉnh oai nghi thôi, mà không có tu những cái vấn đề kia. Mà tiêu biểu lên Phật Pháp thì rất là nhiều, nhưng mà tiêu biểu lên nói rằng là nhá, tín giới văn huệ, thì đại khái là những cái pháp đó là những cái pháp mà gọi là đầy đủ của một cái người mà bước chân vào Phật Pháp đó. Nó có thể nói rằng cư sĩ là cũng bắt buộc phải có bốn pháp nói trên, tức là phải có tín, phải có giới, tín rồi mới giới, mới vào quy y cửa Phật, quy y Tam Bảo. Cái quy y Tam Bảo xong rồi thì phải nghe pháp, rồi phải sinh trí tuệ. Đó là những cái pháp căn bản mà người Phật tử thôi đó phải đầy đủ, chứ đừng có nói đến tu sĩ. Mà những cái đó không tăng trưởng. Giới không phải là cái bộ y phục với cái đầu cạo láng có, với lại nghĩa là tất cả những cái mà đi đứng ngồi nằm không khơi như vậy. Giới không phải là như vậy không thôi. Giới nó bao gồm tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng một cái giới mà có thể cần ghê lắm, chính xác ghê lắm, giới năng sinh huệ, giới năng sinh định, giới năng sinh huệ. Mà những cái giới đó là những cái giới như thế nào? Chẳng hạn thì dù bây giờ mình xem mấy cái câu chuyện ngu này, mình thấy là ngu rồi á, thì mình nghĩ rằng là cái kẻ ngu trong chuyện này đã là ngu rồi, mình đừng có làm, mình đừng quy ngu, mình đừng có làm đệ tử của kẻ ngu thì mình càng ngu hơn nữa. Đó. Cho nên vì vậy mình răn mình thì mình răn mình ở nơi cái ý tưởng của mình đừng có vi phạm vào điều ngu đó, thân này đừng có làm những hành động ngu đó. Thành ra thân tâm đều răn, nhờ răn răn được điều ngu, không phạm vào điều ngu, tức là không có tạo ác, mà nhờ không phạm vào điều ngu cho nên trí tuệ mới có cơ hội để mà phát sinh, mà nhờ đoạn cái điều ác đó cho nên mới có thể có khả năng hành thiện, tại không có hành ngu, mà hành theo trí tuệ là thiện, hành theo ngu là ác. Thành ra cái răn của những cái câu chuyện này đó, nó có thể khi mình xem những câu chuyện này đó, thì mình chỉ thấy nó là một câu chuyện ngu thôi, nhưng mà trong cái câu chuyện ngu mình học được rất là nhiều điều, mình biết rằng trong ngu có trí tuệ, trong ngu này có đầy đủ những cái trí ở trong đó. Và mình hiểu rằng trong ngu đã có huệ rồi thì có định và có giới. Thì giới nằm đâu? Giới là những cái răn mình, răn mình đừng có bị vi phạm vô những cái điều như vậy. Cái giới đó mới quan trọng lắm. Thiên hạ không có răn những cái giới này cho nên vi phạm trầm trọng, mà thiên hạ lại chỉ cho giới là cái vấn đề là đáng chỉnh oai nghi, dĩ chiêu lợi dưỡng, mà lại không hề có tu tín giới văn huệ, mà không hề tu cái chuyện đó. Thành ra khi giới đó nó mới sinh huệ, cái giới kia không có sinh huệ, mà giới kia sinh cái tà mạng, tức là vô minh. Giới nó sinh vô minh, vậy là tà giới. Giới nó sinh ra những cái trí khôn của cái kẻ ngu này này, bị đánh vỡ đầu mà không biết, mà vẫn cho là mình khôn ngoan, mà vẫn cho rằng là mấy cái đứa đập đầu mình là mấy đứa ngu, là mấy đứa mà đem lợi dưỡng đến cho mình ấy. Nhưng mà dưới con mắt trí tuệ là chúng đập mình ấy, mà không có thấy như vậy. Thành ra giới đó đó không có chẳng ác, giới đó không có đưa huệ, mà giới đó lại đưa đến tà mạng, cho nên tà giới nên đưa đến tà huệ, là những cái ngu ngốc như vậy mà lại thường xuyên làm như vậy hàng bao triệu kiếp, và tà định. Mà những cái đó không có phôi phai được, lúc nào cũng ghi nhớ hết. Thành ra trí tuệ mới bị phá hỏng là bởi cái giới của tà định này, là cái tà định này nó mạnh quá. Nhưng mà nếu mà mình học những cái này thì tự nhiên mình sẽ sinh ra một cái gọi là một cái chính giới, là bởi vì cái giới này ngăn cái ngu, chặn cái ác, sinh cái thiện đó, phát cái huệ. Thành ra giới này mới là giới. Thành ra trong cái giới đó mới có cái câu nói rằng là nếu mà không tu cái tín giới văn huệ, chỉ có làm cái này thôi thì là phi giới, mà chứ cái kia kìa, thì trong cái giới đó là khi nào nó cũng phải có cái mặt, mà muốn có giới thật đó phải có huệ và định. Không thể nào mà bỏ huệ định ra mà chỉ có một mình giới không thôi, mà nói rằng là tu giới mà tôi gạt hết định huệ ra. Người nói như vậy là giống hệt như là cái thằng ngu ăn muối á. Cái vị của giải thoát là nêm nếm ba cái vị đó vô với nhau mới thành vị giải thoát. Lấy riêng một vị ra thì nó hết phải vị giải thoát. Cũng như một người nấu canh chua, nó thì người ta nêm nếm những cái vị như là cay, chua, ngọt, mặn hợp lại với nhau. Bây giờ lại chỉ tách ra một cái vị muối thôi, nấu đâu thành canh chua đâu. Nó không thành. thành ra không hiểu gì cả. Đấy, vì khi mà cái pháp đó nó là một cái tập hợp của một khối nhân duyên, mà nếu thiếu một cái nhân duyên trong đó đó thì cái pháp đó trở thành cái pháp khác, tại vì nó thiếu một cái duyên nó thôi thì nó thành một cái thứ khác, mà nó cứ cộng thêm một cái duyên thì nó lại biến thành một cái thứ khác. Anh vì vậy không có hiểu tất cả những cái nhân duyên pháp, tức là không có hiểu được tất cả những cái phương tiện pháp nói trên đó. Thành ra không hiểu phương tiện pháp, anh không tu phương tiện được. Không hiểu phương tiện pháp cho nên không hành phương tiện được. Hành phương tiện đó, phương tiện pháp mà không hiểu á, tức là không có câu thông mới lại cứu cánh. Cho nên vì vậy đó, làm sao mà phương tiện nó có thể đưa mình về cứu cánh? Tại phương tiện nó không có thông với cứu cánh, phương tiện nó là phương tiện lạc cứu cánh, muội cứu cánh. Thành ra không có đưa đến cứu cánh được. Thành ra cũng không thể hành phương tiện được để mà giải thoát, mà cũng hành phương tiện để mà độ sinh được. Thành ra không hiểu như thế thì cứ chỉ có tự nhiên tách ra một cái như vậy, xong rồi khư khư rằng là mình đó là chiếu theo lời Đức Phật rồi. Nhưng mà khi Đức Phật nói á, ở một cái điểm nào thì Đức Phật nhấn cái sự kiện như vậy. Nhưng mà ở những cái mà chung á, là khi nào Đức Phật cũng phải nói rằng là giới định huệ. Và Đức Phật cũng có thể nào mà nói một cái mà nó tách ra được hết. Tại vì ba cái đó nó là một. Trong một danh số nó có vô lượng nghĩa, tức là vô lượng pháp ở trong đó. Thành ra nó có thể phân một pháp đó ra thành nhiều chi tiết. Nhưng mà tất cả chi tiết nó đều là một cái pháp nói trên đó. Thành ra giới định huệ là ba mà cũng là một. Là một mà cũng là ba. Anh có thể ly được, anh có thể lìa nhau ra được. Thành ra đối với cái người tham nhiều á, thì Đức Phật nhấn giới mạnh nhất. Đối với người sân nhiều á, Đức Phật nhấn định mạnh nhất. Mà đối với người ngu nhiều á, thì Đức Phật nhấn huệ nhiều nhất. Không mà không có nghĩa là người tham là chỉ có tu giới thôi, mà cũng có nghĩa là người si là chỉ tu huệ thôi. Tại vì trong một cái đó nó có ba cái, trong một cái tham nó có sân và si. Nhưng mà có cái chúng sinh nó cái tham nó hơi nặng, cũng như một người nấu canh chua tùy theo gu, có người thì nhấn mạnh cái chua tại thích cái phần chua, có người nhấn mạnh cái cay tại thích cái cay, có người nhấn mạnh cái mặn là tại thích mặn, có người nhấn mạnh cái ngọt như là trong miền Nam Việt Nam mình canh chua mà y nước nước cá chanh à, thành ra nó sẽ ngọt ngay à, thì cái đó cũng kêu là canh chua cả, cũng kêu là canh chua cả, từ Bangkok chạy tuốt vào trong đến nghĩa là miền Nam Việt Nam đều kêu như vậy hết. Thế nhưng cái gu nó có khác nhau, tức cái vị nó có khác nhau. Thế cái vị nó khác nhau nó tùy theo cái căn tính dục của chúng sinh ở đó, họ nhấn thế nào, họ ưa cái nào nữa thì họ nhấn cái phần đó. Nhưng mà nó tập hợp bởi tất cả những cái như thế, mà nó không có thể lìa một thứ ra được. Nếu mà chỉ thuần một túy là chỉ nước đường thôi thì nó không phải là canh chua, nó gọi là nước đường. Nhưng mà họ phối hợp với ba cái thứ kia vô thì không kêu nước đường nữa mà canh chua. Thế nhưng mà đối với họ thì cái chất đó nó mạnh. Đối với miền Trung thì cái chất cay nó mạnh, mà ra tới miền Bắc thì cái chất mặn nó mạnh nhất, và mấy kia thì nó ra giảm. Cho nên mình phải hiểu là khi Đức Phật thuyết pháp á, thì Đức Phật tùy theo cái căn tính mà Đức Phật gia giảm những cái nhân duyên ở trong đó cho nó đúng với lại cái căn cơ thôi. Người ngu á thì nhận một cái thôi, thì qua tất cả những cái câu chuyện đó mình đều nhận thấy cái vấn đề là cái vấn đề thành ngu là chỉ tại vì cái chỉ thấy có một thôi mà không có thấy đa diện thì thành ngu. Thành ra mới thiếu tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là tín, giới, văn, huệ, mà gọi là những cái pháp mà đầy đủ cho hàng tại gia mà lẫn cả xuất gia nữa. Đấy, cái giáo pháp của Đức Phật khi nào cũng qua một cái trật tự như vậy hết. Tin cái đã, tin là quy y mà phải lãnh thọ giới cái đã. Lãnh thọ giới xong bắt đầu khởi công thính pháp văn kinh. Thính pháp văn kinh để mà phát sinh trí tuệ. Nhưng nó khi nào cũng qua một cái trật tự như vậy. Thì đây bỏ hết mấy cái đó đi, không có đa văn, thành ra cố chấp, không có huệ, thành ra chỉ thấy một thôi mà không có thấy, không có thấy đủ phương diện, không có thấy vô lượng nghĩa, mà lại chỉ thấy một nghĩa ở trong vô lượng, chứ không phải rằng là thấy được một cái nghĩa nhiếp hết vô lượng là gọi là thật nghĩa. Thấy một trong vô lượng và tách cái một đó ra khỏi ra vô lượng, thành ra trở thành người ngu. Rồi trở thành cái người ngu như thế đó thì không biết, nhưng mà lại chủ quan vô cùng, cho nên không có thấy cái ngu đó của mình, cứ chỉ có thấy cái ngu của chúng sinh thôi, tức cái ngu của những cái người xung quanh thôi, mưu toan tính toán để lợi dưỡng, xong rồi nói là chúng nó ngu, thành ra nó mắc bẫy mình. Nhưng mà nhiều khi lại đạo đức giả lại còn chưa chắc đã thấy rằng là chúng mắc bẫy mình đâu, lại tưởng nó mình là bậc ứng cúng, là rất là xứng đáng để mà nhận lãnh, cảm giác như vậy. Chứ nếu mà lại cảm giác thế kia thì bằng chút thành thật đấy, là gian manh, mà đôi khi thành thật hơn là ngụy. Ngày xưa mấy anh ngụy nó là mấy anh còn không còn tệ hơn mấy anh gian manh thứ thiệt. Tại gian manh thứ thiệt nó thì nó biết nó là lưu manh ấy, bất lương ấy. Còn mấy cái ngụy là lúc nào anh cũng anh đang ngụy trang ở bên ngoài rồi, anh còn ngụy trang với chính anh nữa, anh cứ làm mà dùng như anh là một người mà đạo đức kia lắm, anh cho là anh là xứng đáng ứng cúng, mà trong khi anh thiếu tất cả những cái yếu tố ắt có và đủ của một người Phật giáo đồ, đó là tín giới văn huệ mà thiếu. Rồi thì dưới cái con mắt của đạo Phật nhìn thì khi nào cũng như thế hết. Nếu mà nói theo cái lời bàn ở trong này thì một người tỳ kheo thì giống như là đó, quay nói hồi nãy ấy. Thì dưới cái con mắt của trí tuệ nó là không phải là một cái sự mà mình lợi lạc hay là mình lời đâu, mà là đó là tất cả những cái mình tích lũy món nợ để rồi mai mốt trả, mà lại vay một trả mười, thế trả lại kinh dị ghê lắm, làm trâu làm bò. Cho nên cái khôn đó là cái vấn đề gọi rằng là làm thế nào có thể mà tiêu thụ được cái của đàn na tín thí đó. Thì cái tiêu thụ của đàn na tín thí đó, thì cũng có nhiều người thì có một cái nghi suy nghĩ cái như vậy này, thì tôi từ chối tôi không nhận, thì từ chối không nhận đó, thì cũng còn khá hơn cái vấn đề là nhận bừa bãi, làm mặt ứng cúng nhận bừa bãi. Thì cái mặt từ chối nhận khá hơn, nhưng mà cái mặt từ chối nhận cũng gọi rằng là cũng vẫn rằng là chẳng khá mảy may nào, là bởi vì cái lý lẽ rằng là nên xứng đáng để nhận, nên nỗ lực làm sao để xứng đáng để nhận. Tại cái nhận đó đó là giúp ích cho thiên hạ, thành ra thiên hạ nhờ cúng dường chư Phật đó mà thiên hạ mới có được những cái nhân duyên thủ thắng, nhờ cúng dường Bồ Tát mới có những cái nhân duyên mà hy hữu. Thành ra chư Phật chư Bồ Tát đâu cần vật chất, nhưng mà vẫn nhận là để cho chúng sinh được lợi lạc và kết nhân duyên. Nhờ những nhân duyên đó mà chúng sinh được đắc độ. Cho nên cái vấn đề mà mình né tránh không nhận đó, thì mình chỉ không là một cái vấn đề gọi là ồ, mình sợ cho mình, sợ mắc nợ cho mình mà mình từ chối thôi. Cái tâm trạng nó vẫn là ích kỷ, còn cái tâm trạng kia là tham dục. Cái mà nhận bừa bãi á, là tham dục, tham lam, bể đầu tới nơi rồi nó mà không biết. Còn cái vấn đề mình nhận nó thì nó chỉ là một cái hành động mà gọi rằng là chỉ là một hành động vị kỷ của mình, ích kỷ của mình. Mình sợ mà mình phải né tránh. Còn cái vấn đề thực sự của một người tu đó, thì mình phải quyết định cái vấn đề như vậy. Mình quyết định cái vấn đề rằng là phải xứng đáng thôi, làm thế nào phải xứng đáng thôi. Còn nếu không á thì phải đãi họ lại cái vị đề hồ mà mình đó, có được qua cái sự mà tu học mà họ cầu mong. Thì mình phải đem cái thứ đó đến đó để đền bù cho thiên hạ. Thì bây giờ nó thiên hạ nó nợ mình hơn là mình nợ nó đấy. Tại vì của cải vật chất không bằng được một câu nói Phật pháp đâu. Cho nên chính vậy Đức Phật mới nói trong các kinh á, là chỉ cần trì tụng một bài kệ, nhấn đến một câu công đức cũng hơn cái người mà bố thí xa ghê lắm. Đúng lắm. Thì Đức Phật cũng chứng minh cái vấn đề nó qua cái câu chuyện mà tiền thân của Ngài, mà ở đây đại khái ai cũng biết là câu chuyện bài học ngàn vàng. Đó. Là ông vua bỏ ra cả ngàn lượng vàng để mua một câu nói. Ở trong thiên hạ thì ai có một câu nói nào hay á, mà tới nói cho vua nghe mà vua thấy cảm thấy thích, vua sẽ mua lại cả ngàn lượng. Và có một người đến dạy cho vua một câu: phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Vua nói hay, trả ngàn lượng vàng. Rồi vua dùng câu đó khắc viết đầy hết trên cái cốc, cái ly, trên cái chén, cái bát, cũng khắc cái câu phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó, để vua mỗi lần ăn, mỗi lần nhìn gì thấy để nhớ, để răn mình, để thành giới, để thành định, để thành huệ, thường xuyên thấy, khắp nơi thấy là định. Rồi huệ đó là để gọi rằng là đừng có bị làm một cách gọi rằng là mù quáng, mà không có nghĩ tới hậu quả, không nghĩ đến theo tinh thần của nhân quả. Thành ra rốt cuộc khi mà vua bị âm mưu ám sát á, và mấy anh quan ác á, nó mướn cái người hầu cận vua bỏ thuốc độc vào trong cái ly của vua để cho vua uống cho chết, thì anh kia á pha nước cho vua, định bỏ thuốc độc vào thì bỗng nhiên thấy cái ly đó, trong ly để một cái chữ, anh này nhìn: phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Anh này rụt, anh này nghĩ đến hậu quả, hậu quả mà giết vua của mình kinh dị ghê lắm, mình sẽ là nạn nhân của mấy anh quan tham đấy, mình sẽ phải chịu đủ hết thứ mọi cái, nghĩ thấy đùng mình sợ hãi, cho nên không bỏ thuốc độc vào nữa. Và trái lại còn đi sám hối với vua, thành ra vua sống được, thoát nạn nhờ cái câu nói như vậy trị giá ngàn vàng. Anh như thế thì mới biết một lời nói trị giá ngàn vàng thiệt, mà Đức Phật cho mình vô lượng lời nói, mà một người cho mình con chỉ vàng à, nhớ ơn suốt đời, mà Phật cho vô lượng lời, mỗi một lời nó trị giá cả muôn ngàn lượng vàng, thì không có nhớ ơn, có tri ân. Ơn của Phật hời hợt, ơn của chúng sinh thì thôi y xương khắc cốt. Thành cái chỗ đó mới là cái chỗ mà gọi rằng là vô minh. Thì khi mà Đức Phật nói như thế, một cái lời dạy của Đức Phật nữa mà nó có cái giá trị như vậy, cho nên chỉ tụng một câu kinh thôi á, công đức hơn bố thí nhiều ghê lắm, là nhiều ghê lắm. Thì một cái người tu, mình không có hành xử tất cả những cái vấn đề nói trên nó, từ những cái đó mà nó năng sinh ra cái oai nghi, từ tất cả những cái giới định huệ đó nó năng sinh ra oai nghi, mà cái oai nghi đó nó là một cái oai nghi mà đưa mình đến cái vấn đề mà giác ngộ, tức là định huệ, mà cái oai nghi đó là một cái oai nghi mà chúng sinh có thể nương vào thật sự, mà chúng sinh không mang tội báng bổ, mà mình cũng không có bị bể đầu. Thành ra cái đó nó gọi là khi đó là ứng cúng, là một cái bậc mà xứng đáng để mà thọ nhận như là A-la-hán vậy. Thì nếu mà hiểu ra như thế mà nhận được tất cả những cái mà sự kiện nói trên đó, thì đương nhiên rằng là không có bị rơi vào cái vấn đề này. Còn khi mà bình thường á, thì ngồi suy nghĩ như vậy, suy nghĩ rằng là một nó là đạo đức giả, thì nghĩ rằng là mình lim dim như vậy, mình có đức ghê lắm, mình có nghĩa là uy nghi đức hạnh, cho nên thiên hạ nó cúng, suy nghĩ như vậy. Còn hai á thì cố ý giả đò, tức là bình thường thì không uy nghi, nhưng mà đến khi mà có khách lai vãng hay là có người đông thì giả đò dường như là uy nghi. Thành ra tất cả những cái đó nó không có uy nghi phát sinh từ cái vấn đề tu tập thiện pháp, nó không phát sinh từ như vậy, mà nó phát sinh từ sự dối trá, mưu toan và lừa lọc. Thành ra mới nói rằng là đản là chỉ có trình uy nghi, dĩ chiêu lợi dưỡng, là nhằm mục đích là có lợi dưỡng thôi, mà không có hề nhằm tới một cái mục đích nào khác hết trơn. Thì với cái mục với những cái như thế thì đương nhiên càng thọ nhận đó, càng chết. Kết quả của sự thọ nhận đó, qua cái câu chuyện của vị thằng hữu trên nhân duyên đó, kể là hoàng hậu Ma Gia có bốn anh khinh kiệu, một anh hầu chuyên môn làm vệ sinh, mà bá thì suy nghĩ rằng tại sao năm cái người này khốn khổ như vậy, thành ra đem đến Đức Phật để Đức Phật độ để cho họ thoát khỏi cái kiếp khổ, và bá sẵn sàng trả tự do cái kiếp nô lệ cho năm người này. Nhưng mà khi bá đến bá thưa với Đức Phật trước thì Đức Phật biết rồi, Đức Phật là có nghĩa là thần túc thông mà. Đó, thành ra Đức Phật mới nói rằng không độ được đâu, tại vì năm cái người đó, cái nghiệp của nó nặng ghê lắm, nó phải trả cho hết cái quả đó cái đã. Bà Mạt Lợi này thì vì cái lòng thương người cho nên nhất định này nỉ Đức Phật và nói rằng với trí tuệ, với thần lực, với công đức của Như Lai ấy, thì có thể độ được họ mà. Nếu mà nó không được, bà ấy cứ năn nỉ hoài đến Đức Phật, mà nếu mà tôi thì bà đã không tin thì bà cứ dẫn năm người đó đến đây đi. Thì bà này khi dẫn năm người đó đến, năm người đó than khóc sợ sệt, chưa đối trước Đức Phật sợ quá trời than khóc, nói với lại bà Mạt Lợi là tụi con đây không có mong muốn một cái gì trong đời ngoài cái vấn đề được phụng sự cho phu nhân, đó là một sự mà gọi rằng là hạnh phúc của tụi con rồi, cho nên tụi con có muốn hết cái kiếp nô lệ, tụi con có muốn được thả ra ngoài mà phải mà mất đi cái sự hầu hạ phu nhân. Khóc kể Đức Phật không có thuyết pháp thì được cho mấy anh này hết. Thế bây giờ bà Mạt Lợi mới tin lời Đức Phật, đem năm anh nô lệ này về lại cùng. Bà Mạt Lợi mới hỏi Đức Phật lý do tại sao, và nói năm ông thầy của bà một kiếp xưa đó. Hồi xưa bà đệ tử năm ông này này, bà học đạo, bà cúng dường, và năm ông này bịp bà, năm này đàn trình oai nghi dĩ chiêu lợi dưỡng, biết bà là giàu có, thành ra làm bộ lim dim ngồi thiền ở dưới mấy gốc cây tu hành gần nhà bà để cho bà thấy. Rồi bà kính trọng quá, bà ra vô thấy năm ấy này ngồi thiền không à, nên kính trọng quá, rồi rước về rồi hầu hạ rồi cung dưỡng đủ thứ hết, phục nghĩa là phục thị đủ thứ hết, mà là năm bịp. Cho nên nhờ cái công đức mà cúng dường của bà đó, mà cung kính của bà cúng dường đó, thành ra nhờ như thế đó mà sau này bà mới trở thành người mà không mà được năm cái anh này nó hầu hạ trở lại, để nó trả lại cái ơn mà năm sửa năm xưa bà hầu hạ nó. Thì bây giờ năm anh này nó hầu bà, mà nó nhất định phải hầu thôi, nên cũng cái nghiệp gì cho nên nó mới thích hầu như vậy chứ. Thì đó Đức Phật nói như vậy, đó là năm anh nó bị bể đầu á, nhưng mà này nào hay thì có hai cái ngu. Thì cái ngu thứ nhất đó là không có biết rằng là mình sẽ bể đầu, mà cái trí ngu á là không biết cái ngu của mình, mà lại chỉ có biết cái ngu của thiên hạ là bị mình gạt, tức là mình gạt được nên là nó ngu, mà lại không có biết rằng là chính cái hành động đó của mình đó mới là ngu, mà không hề biết những cái đó của mình là ngu. Rồi vì không biết là ngu cho nên đâu có chịu né. Cái người người ta biết là ngu á thì người ta mới né, người ta né cái ngu. Bất kể một người nào khi người ta biết điều đó là một điều ngu là người ta né, còn cái kẻ mà nó không hề biết điều đó là ngu á thì nó nhất định không né. Cho nên cái ngu nhất á, không phải là cái ngu chỉ bị bể đầu không thôi, mà cái ngu đó là cái ngu không chịu diệt cái ngu của mình, tức là thoát ra khỏi cái cảnh đó mà vẫn ở trong cái cảnh đó. Thành cái ngu đó mới là cái ngu nặng nhất. Mà nếu mà suy diễn ra thì từ cái ngu đó mới năng sinh ra nhiều cái ngu vô cùng. Nó cứ từ từ như vậy mà năng sinh ra cái ngu. Rồi do những cái ngu như thế bể đầu, tức là phải làm tất cả những cái gì đó gọi là đền đáp lại trả lại cái nợ của thí chủ ở nơi đời này trong tương lai. Mà do những cái nghiệp trả như vậy, nó càng lúc cái nghiệp nó càng xuống, cũng như năm anh chàng nó không có thể nào mà nghe Đức Phật thuyết pháp được. Anh ra dù nó sinh ra vào cái thời của Đức Phật, nhưng mà cũng giống như là Phật tiền Phật hậu, cũng giống như không gặp vậy. Thành ra Đức Phật biết trước rồi, thành ra ngay chính Đức Phật cũng nói là Đức Phật cũng không thể nào mà độ được cái kẻ mà gọi rằng là vô duyên, tức là nó không có cái nhân duyên với Phật pháp, không có những cái thiện nhân duyên như vậy, không độ được. Mà không phải là Đức Phật là có thể độ được hết, là tại cái vấn đề rằng là cái độ đó nó thật tình không phải là Đức Phật độ, mà rằng là Đức Phật khai thị, còn độ là mình tự độ. Cũng giống hệt như Đức Phật ví dụ cái người mà uống thuốc cũng vậy, là cái người trị bệnh thì quả là cái vị mà thầy thuốc thật nhưng bệnh mà trị liệu được hay không á, là cái anh bệnh nhân có uống hay không. Nếu anh bệnh nhân nhất định không có chịu mà y giáo phụng hành á, thì là thầy thuốc có giỏi cái mấy cũng vô phương. Thì Đức Phật cũng là cái người trị bệnh như vậy thôi. Đức Phật cũng có thể nào uống thuốc dùng hết. Thành ra cái ngu á là cái vấn đề gọi rằng là không có biết những cái mà mình đang tư duy và mình suy nghĩ là cái ngu, mà không hẳn cái ngu, mà cái ngu mà cái ngu liên hệ cái ngu quả thôi, mà cái ngu nhân á là cái ngu mà không biết tất cả những sự tư duy suy nghĩ đó của mình là ngu. Còn cái ngu quả đó là bị bể đầu, là do cái nhân ngu này sinh ra cái quả ngu thì bị bể đầu. Rồi cũng giống như ở cuộc đời cũng vậy, cuộc đời nếu mà không khéo á, thì trong cái khi mà mình sống mình cũng hay bị rơi vào cái tình trạng này lắm. Có nghĩa khi sống với nhau thì mình cũng có thể gọi rằng là có một cái tình với nhau, cái tình đó là mình muốn giúp đỡ nhau, muốn ủng hộ nhau, muốn cứu nhau, ví dụ như thế, với cái tâm đó. Ví dụ mình thấy một cái người mà gọi rằng là đồng đạo với mình mà họ bắt đầu gọi rằng là suy thoái, thân tâm gì nó suy thoái, nó bắt đầu gọi rằng là xu hướng về ngu nhiều hơn là xu hướng về trí tuệ, là có nghĩa là nó muốn đi thụt lui mà nó không muốn tiến lên. Nó giống như là trong kinh mà Di Lặc Sở Vấn Kinh thuộc mà Bảo Tích Kinh vậy đó, Di Lặc Sở Vấn Hội, mà ngài Di Lặc nhìn thấy có đến 500 tỳ kheo bắt đầu thối tâm muốn hoàn tục, Di Lặc mới dẫn 500 đó tới Đức Phật, gặp Đức Phật để Đức Phật nói cái pháp, để Đức Phật nói cái nhân duyên của 500 ông này trong cái tiền kiếp như thế nào, mà về sau này tu hành mà hay thối thất mà hay như vậy. Thì đây mình có giảng cái kinh đó cho nên chỉ có lặp lại sơ sơ đại lược. Thì Đức Phật mới nói là bởi 500 cái ông này trong cái tiền kiếp đó, xưa lâu rồi, tới bây giờ có hai cái vị tỳ kheo đó đó thuyết pháp giảng đạo á, nói cái chính pháp làm mất lợi cho 500 tỳ kheo này, cho nên 500 tỳ kheo này mới âm mưu nhau phỉ báng vu khống và hãm hại hai cái vị tỳ kheo kia. Đức Phật nói vậy, thành ra sau này bị đủ thứ cái quả nghiệp, bây giờ nó tắt cắt đi cái dừa, bị đủ thứ rồi cuối cùng hết thì được lại cái thân người, nhưng mà nhờ vấn đề mà rằng là hồi xưa không có tu hành cho nên được tu, nhưng mà do tất cả những cái nghiệp đó cho nên tu hành thì nó điêu linh không thể tưởng tượng được, nó bị chướng ngại đầy hết á. Thì cái đại loại mình nói như vậy, thì đó là mình nói những cái nhân duyên. Thì khi mà ví dụ mình ở cảnh mình nhìn thấy hay mình gì đó giống như Di Lặc, nhưng mà ngài Di Lặc là một vị đại Bồ Tát thần thông trí tuệ dẫn tới Đức Phật, Đức Phật có lậu tận minh, biết rõ hết tất cả những cái nhân duyên lý do. Còn bình thường ở đây mình thì không như thế, nhưng mà khi mình sinh cái tâm bao đồng chẳng hạn, mình muốn ủng hộ hay giúp đỡ, rồi cái mình mới sinh ra một cái tâm phiền não. Thì khi mình giúp không được, rồi mình sẽ thấy cái người kia là người ngu, người ngu, nói làm sao cũng được. Nhưng mà nhiều khi á, mình cũng ngu là cái chỗ rằng là mình bị ngu làm bể đầu, tức là phiền não, tức là mình cũng bị ngu làm cho phiền não. Thành ra khi ví dụ như rằng là mình khuyên can hay mình chỉ bày được cái mình tức khí lên, mình nó đừng ngu, mình trời mình phiền não, thì nghĩa là thật ra nó ngu thiệt, đúng không sai, nhưng mà nhiều khi là mình cũng ngu à, cho nên mình mới bị cái ngu của nó đập ở bể đầu làm cho phiền não. Cho nên như vậy thì bình thường trong cái đó, khi mà muốn, cho nên Đức Phật nó muốn độ người, đương nhiên mình có cái lực, thế đương nhiên mình quan sát cái nhân duyên, mình biết những cái nhân duyên như vậy thì mình cũng bình thản thì mình cũng bình thản thôi. Giống như là giờ trong kinh tự vị thần khấu thiết nhân nhân duyên, mà mấy ông tỳ kheo nghe pháp không nổi, kéo cả bầy hả? Xin hoàn tục, Đức Phật chấp nhận trong kinh vị thần khấu. Còn trong kinh Pháp Hoa thì trốn để khỏi nghe cái pháp nó trên nhất thừa, Đức Phật cũng cho. Đức Phật không có nói rằng là đủ ngu, Đức Phật không có bị tức khí, là tại sao không có chịu mà gieo những cái nhân duyên mà gọi là hy hữu nói trên như thế, mà lại gieo những cái nhân duyên mà lại gọi rằng là ái thủ như vậy, mà để sinh hữu như vậy. Thành ra đó nó cũng là một cái trường hợp mà mình suy nghĩ. Cho nên trong cái vấn đề mà khi mà mình sống chẳng hạn, mình có sinh phát sinh những cái mà tình cảm như thế, mình bao đồng như vậy cho một cái người, hay là mình làm thế nào thế này thế nọ, thì mình cũng hiểu một cái vấn đề như vậy nữa. Chứ đôi khi rằng là mình tại chủ quan của mình chỉ thấy chúng sinh ngu à, mà mình cũng thấy mình ngu ở cái điểm nào đó. Tại nếu mình quả tình là một người trí thiệt đó, thì cái ngu kia nó đụng đến mình được. Còn nếu mà cái ngu kia nó làm liên lụy cho mình đó, thì là mình ngu lây, tức là mình cũng bị ngu luôn. Thành ra mình cũng chẳng có đề rất mọi cái ngu đó, nó làm gọi rằng là lay động gì mình cũng bao đồng, cũng giúp đỡ, nhưng mà khám nhân duyên thôi. Cái vấn đề của Phật pháp không phải là cái vấn đề là thành bại, là vấn đề rằng là ép người kia phải đúng theo ý mình là thành. Mà vấn đề thành bại của Phật pháp là cái vấn đề rằng là làm tận khả năng. Còn cái vấn đề mà đắc độ hay không, đó là cái nhân duyên kẻ đó, là cái nhân duyên của kẻ đó thôi. Còn cái vấn đề là mình cứ chỉ làm hết khả năng, còn thành hay bại bất động. Tại vì nếu lấy thành với bại á, làm đắc với thất á, thì hỏng cái tâm đó rồi. Thành ra nếu mà không có chịu giữ cái tâm đó đó, mà muốn cứu người á, thì mình sẽ tự mình dìm mình chết. Tức là vì tâm cứu người đó mà mình bị chìm, và là mình thấy mình có thành bại, có thành hay bại. Mà khi làm Phật pháp thì mình hiểu cái vấn đề thành hay bại không phải là ở tất cả những yếu tố ở bên ngoài, mà thành hay bại là chỉ ở yếu tố là tâm vô động chuyển, gọi là nhậm vận thịnh suy vô bui, mà thịnh suy như lộ thảo đầu vô. Thì cái vấn đề mà đắc thất thành bại á, của cái người tu thật sự á, là có giữ được bất động hay không. Còn nếu mà không có giữ được, nó thành cái người ngu này này, nó nói kia ngu, nhưng mà điều mình cũng ngu, cho nên mình cũng bị bể đầu bởi nó. Mà mình bị bể đầu bởi nó mà mình hô nó ngu, thì nó ngu thiệt, nhưng mà mình cũng ngu thiệt chứ không phải ngu giả. Anh nói bài học đó là một cái vấn đề mà là mình để tâm để ý. Thì khi mình hành Phật sự, Mình đừng có lấy cái sự thành bại là cái vấn đề mà gọi rằng là ở bên ngoài, mà lấy cái thành bại nó là ở nội tâm. Nếu tâm của mình á mà đắc á, mà dao động tức là hoan hỷ sung sướng á, hay là nếu bại nó mà buồn rầu á, thì là mình thật là bại. Thành ra dù hoan hỷ cũng bại, mà dù buồn rầu cũng bại. Mà nếu quán để mà bình thản, để tất cả những cái vấn đề đó nó không có làm dao động gì trong cái vấn đề Phật sự của mình á, thế mới là thành. Thành ra phàm phu không có nhìn ra cái thành cái bại. Phàm phu nhìn thành bại của cái hình tướng. Bồ Tát nhìn thành bại ở cái vấn đề trong. Nếu mà nói cái vấn đề mà không có thấy được cái bên trong nội tâm đó, thì đâu có bao giờ mà có bất động Như Lai để chỉ cho cái vấn đề rằng là chính cái vấn đề bất động đó nó là Phật tịnh. Thành ra vì vậy mới nói là chúng sinh nó đâu có nhìn thấy cái nội tâm đó, nó nhìn thấy cái ngoại hình. Thành ra vì vậy mới giả trang hình tướng được. Còn nếu chúng sinh nó nhìn thấy nội tâm đó, thì nó hóa ra nó có tha thông thông rồi. Nhưng mà vì chúng sinh chẳng có thông gì hết, chỉ có nhục nhãn thôi. Thành ra chúng sinh chỉ có đánh giá nhau ngoài ngoại biểu, ngoại hình, không có thấy. Thành ra chúng sinh đánh giá cái thành cái bại, cái đắc cái thất khác hẳn với lại người có trí tuệ, với lại chư Phật. Thế cái thành cái bại không có phải là ở cái mặt mà đó, là cái mặt mà cái vấn đề gọi rằng là cái nội tâm á không hề bị tác động. Giống như là Ngưu Khiết, một nho gia mà nói là đại trượng phu ấy, là không bao giờ để cho tất cả những cái vật chất ở bên ngoài, những cái gì ở bên ngoài làm dao động tâm mình. Đó là đại trượng phu. Nhớ câu chuyện không? Ai nhớ không? Ngưu Khiết.
Anh hỏi có phải là ẩn sĩ
Không, anh bị ăn cướp chặn đường lột sạch sành xanh á, anh bị ăn cướp lột sạch sành xanh hết mà anh vẫn vui vẻ như thường. À anh cũng vừa đi vừa huýt sáo, mặt mày cũng tươi tỉnh ăn cướp nữa. Mình ăn cướp làm giặc 30 năm nay chưa thấy một nạn nhân nào kỳ quái như vậy hết. Đó là Ngưu Khiết. Thì trở lại cái vấn đề, thì trở lại cái vấn đề, vậy thì cái câu chuyện nó có thể cho mình một cái bài học ngoài cái bài học mà trong đó lời bàn. Còn có một cái bài học khác là rất là quan trọng trong cái việc vấn đề gọi rằng là đời sống nhật thường sinh hoạt của mình á. Nhưng mà mình khéo mà mình cũng rơi vào cái trường hợp giống như anh ngu này này, bị phiền não làm cho nghĩa là nhức nhối bề đầu á, mà lại cứ chửi thiên hạ là ngu à, thì mình sẽ bị như vậy. Thành ra với những ai mà mình với những người nào mà thích bao đồng thì phải học cái bài học này cho kỹ cái lắm, để mà gọi rằng là vẫn bao đồng được nhưng mà bình thản được, thì mới kể là mới gọi là kẻ trí. Tức là cái quán cái nhân duyên thì nhìn nó như thế thôi, rồi chỉ thấy có một cái vấn đề là đó. Nghĩa là mình hành Phật pháp thôi, mình hành Phật pháp thôi, hành đúng nhân quả đó thôi. Còn cái vấn đề kế tiếp nữa là còn tùy theo cái nhân duyên của đối tượng. Thì cũng giống như giờ bà Mặt Lợi mà đem năm tay kia đến thì Đức Phật cũng cũng làm tròn nhiệm vụ thôi. Thì Đức Phật cũng cũng khuyên bảo nhưng mà không được, dù là Đức Phật nói tiền kiếp cho nghe nó cũng không xong luôn. Nhưng mà Đức Phật chưa có bao giờ gọi là hí hửng hay phiền muộn trong cái vấn đề độ sinh hết. Và trong vấn đề độ sinh, Đức Phật khi nào cũng bình thản cho đến độ độ vô lượng chúng sinh mà chẳng thấy có chúng sinh nào đắc độ. Và nói tinh thần nó cũng nói đến một cái nghĩa của bất động rồi. Thành ngoài cái bài học mà trong này nói đó là nhấn mạnh cho mình cái vấn đề gọi là cũng là một vấn đề quan trọng cái lắm trong cái một đời sống tu hành ấy. Là có chừng á, người ngu á thì tưởng đâu rằng là cái đó là lợi, Nhưng mà người trí á, thì biết cái đó là hại. Nên chính vì như thế thì mới nói rằng là khi mà mình thọ dụng á, thì mình mới nên rằng là có những cái vấn đề mà như là sư phụ thường nay hồi xưa nay hay thực hiện ghê lắm. Và nó ví dụ cái thuở mà còn ở bên Việt Nam á, thì bất kể một người nào từ cái bà chị ruột ở bên Canada cho đến những cái người mà thân bằng quyến thuộc của mình á, mà ở bên hải ngoại, ở mấy các nước hải ngoại này gửi đồ về, khi nào một cái thùng hàng gửi về rồi bộ cũng làm như thế này hết trơn à, mình phân nó ra làm 3 phần. Một phần đó bố thí, tại thời đó nhiều người nghèo cùng ghê lắm, không phải giống như bây giờ, bây giờ khá giả ra công nhận như vậy. Còn cái thời đó, mới cái thời mà sau 75 nó nhiều người nghèo ghê lắm, mà nhất có những người mà gọi rằng là học tập cải tạo ở đâu rồi xong rồi được thả về mà không tiền không sang không cái gì hết trơn, họ không biết, đơn côi ghê lắm, chỉ biết mò đến chùa thôi. Rồi thì giả có thật có, nhưng mà giả thật gì thì sư phụ cũng cho hết. Có nhiều thầy thì cản mình nói rằng là coi chừng ông ngu, ông mắc bẫy á. Có nhiều đời bây giờ nó có nhiều đứa nó giả bộ ghê lắm. Sư phụ đáp rằng là họ giả hay thật thì cũng có một cái chung hết á, là họ thật sự túng. Cái người giả đó họ cũng thật sự túng, cái người thật nó họ cũng thật sự túng. Tôi vì cái thật sự túng đó mà tôi cho thôi, còn vì họ túng quá họ phải giả thì kệ họ. Còn tôi chỉ cần biết rằng là họ túng thiệt thì tôi cho thôi. Kể cả mấy cô mà gái đứng đường đâu đi học tập cải tạo về thả ra, rồi đâu hồi xưa quê quán đâu miền Trung miền gì cũng chỉ tới chùa, không biết biết tới đâu giờ, thì mình cũng cho hết, thì mình chia nó ra 1/3 thì cho như vậy, 1/3 phóng sinh, vì nó đi phóng sinh là có nó sư huynh Tâm Nguyên này hồi đó là nó tham gia, hồi đó còn là một thiếu niên bảnh chọe đó, đi theo phóng sinh. Ở đó mỗi tháng nó mình nghèo không có một cái phương tiện giống bây giờ, nhưng mà mỗi tháng đều đi phóng sinh như thế, chim cá hai thứ luôn, 1/3 tự mình xài, tự thân mình chi dụng. Nhưng mà 1/3 đi phóng sinh á, vì không có khi nào mà sư phụ phục nguyện mà nhân danh mình phóng sinh hết, mà mình nhân danh cái thí chủ mà mới cúng á, người đó là phóng sinh, mặc dù là họ không có bao giờ họ biết là họ đã từng phóng sinh qua mình, họ chỉ nghĩ họ cúng mình thôi. Nhưng mà khi nào sư phụ cũng làm như vậy hết, từ hồi nào đến giờ bây giờ cũng vẫn tiếp tục. Thế bây giờ lấy ở đâu ra để phóng sinh? Thế hả, đâu có cũng phóng sinh dữ vậy đâu. Ừ, vẫn làm này à. Thì mình nghĩ suy nghĩ là mình làm như thế đi, để cho hồi hướng công đức cho cái người đó, hồi hướng cho họ, để cho họ có một cái phúc đức nào đó. Thì như vậy thì không có phí cái vấn đề, cho dù không từ chối mà cũng không thọ nhận để hưởng thụ nhận, nhưng mà thay mặt họ làm mấy cái chuyện mà từ thiện phước đức hồi hướng cho họ thôi, mặc dù họ không biết, mà mình cũng chẳng cần phải báo cáo với họ, nếu cứ mặc nhiên làm thinh mà làm vậy thôi. Thì khi nào cũng như thế, khi nào cũng chia cái số tiền nó ra như vậy hết, mình làm người ta cúng mình làm vậy. Thì khi mình sống hay mình hành xử hay mình làm mọi cái gì đó thì mình phải cố gắng làm thế nào cho cái tâm này của mình á, cái oai nghi của mình thật sự nó là do nơi cái thân tâm nó của mình có thể độ sinh được hay không, mà nó xu hướng tới thiện pháp. Cho nên thì dù mình nói ví dụ như bà mặt lợi nó phạm giới, nhưng mà vì cứu người, thành ra có thể bác bị mất oai nghi trong cái ngày thọ bác. Bác bị mất giới, mất oai nghi, nhưng mà Đức Phật lại tán thán bác, mà lại khen bác. Đó là trong kinh Vị Tằng Hữu, mà lại tán dương. Thì tất cả những cái hành vi tác phong mà đạo đức đó, nó không có nằm ở cái vấn đề gọi là đáng chỉnh oai nghi thôi, mà nó nằm ở trong tất cả những cái gọi rằng là cái tâm thành thật đấy. Gọi là trực tâm á, cái đó mới là đạo tràng, mới là oai nghi thật sự, trực tâm vị đạo tràng. Thành ra vì như thế trong cái vấn đề mà sống, mà cư xử, mà tiếp xử với nhau hay là hành xử nó, thì phải cố gắng dùng cái tâm như vậy suy nghĩ sao, thì suy nghĩ theo cái bài học này để mình đừng có bị rơi vào cái ngu. Mỗi cái bài học ngu đó mình cũng học được một điều, và nếu mà mình cứ ghi nhớ như vậy nữa, thì mình có khả năng bao đồng được, bao đồng mà tâm mình có dao động, thì tâm mình có tán ái, mình không có dao động ở trong đó. Còn nếu không thì cái sự bao đồng của mình á, nó đâm đến là phiền não cả hai. Còn mình bao đồng như vậy nó thì nếu giả sử như nó phiền thì phiền một thôi, mà mình thì vô phiền, cứ dửng dưng thôi. Thì không có bị gọi rằng là cái tính cách rằng là bị bể đầu, mà lại còn nói cái thằng mà nó làm mình bể đầu nó là thằng ngu. Thành ra vì vậy mới nhớ cái vấn đề gọi rằng là cái ngu nhất trong cái câu chuyện này này là không phải là cái ngu mà để bị bể đầu đâu, mà cái ngu rằng là không thấy mình ngu, mà thì thấy thiên hạ ngu mà không thấy cái ngu của mình, anh nó chủ quan. Nhưng mà người đời thì khó mà diệt được cái ngu như trong cái câu chuyện này lắm, là bởi vì họ nhất định không có thấy cái ngu của họ, tại họ bảo vệ cái ngã ghê lắm. Thành ra họ không bao giờ họ chịu nhìn nhận là họ ngu hết trơn à. Thế nên mình đọc nhật ký á, toàn bộ nhật ký nào cũng là khôn ngoan mà hay, mà đúng, mà tốt, mà phải hết. Mấy có nhật ký nào mà gọi là nó sám hối, tức là nói do tôi ngu, thành ra nó mới sinh ra một cái chuyện như vậy. Thì đó là cái mà mình cần phải gọi là chiêm nghiệm, mà đề phòng ghê lắm cái này, vì trong cái đời sống của mình nó cần để tất cả những cái mà hành xử, tiếp xử, tiếp xử với lại mọi người, tiếp xử với lại đồng đạo, tiếp xử với lại Phật giáo đồ, hay là bất kể một cái người nào khác ở trong cái cuộc đời ấy. Thì dĩ nhiên mình tiếp xử thì mình cũng phải có một cái vấn đề gọi là có một cái tình cảm, cái tình nghĩa gì đó, muốn giúp đỡ hay là muốn cái gì đó. Thế nhưng mà mình cũng phải nghĩ đến cái vấn đề cái này này đó, nhưng mà mình sử dụng tâm mình á, để cho mà mình đó là gọi là bình thường, mà trong một cái đời sống mà tiếp xử trong cái lối sinh hoạt kiểu tôn giáo bình thường, thì là giống như cái bài này phần cuối có bàn đến cho mình đó. Nên mình phải cẩn thận coi chừng là cái sự mà nhận nó đó, cái vụ nhận là phải làm như thế, còn nếu mình thọ nhận không thôi á, mà mình coi chừng, mình coi chừng. Thế dưới dụ thì mình cũng có một cái hưởng thụ, mà cái hưởng thụ đó của mình nó đa mặt lợi, là hưởng thụ bằng cách làm mọi cái thiện cho thí chủ. Dụ kỳ ghê lắm, là cái vấn đề là nhận không, nếu mình nhận công, mình nhận rồi mình còn phục nguyện tụng kinh cầu nguyện cho nữa. Ngoài cái vấn đề phục kinh tụng kinh phục nguyện cho, còn nó mới cái vấn đề mà mình làm tất cả những cái vấn đề bố thí phóng sinh gì mình hồi hướng, còn nhận không là rất là nguy hiểm. Mà người ngu thì cho những cái nhận đó là sung sướng ghê lắm á, đã đời nó mà nhận xong, mình nhận xong là nhận thôi à, mà không bao giờ nghĩ là đây là một món nợ, đây là một món nợ mà nợ máu đấy. Đấy, nó đến bể đầu là nhẹ đấy, nó như Dư Huynh Tâm Nguyên này này, mà còn xuống địa ngục nó lấy búa nó phang đấy, chứ không phải lấy lê. hay là nói như là tâm từ nói như này, lấy lưỡi lê nó đập đầu. Nhưng thôi nhé, thằng còn chết nữa thì nó mấy cái đó là phải cẩn thận. Người